This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
We could be together. I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile.
Chào mừng quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với một cái chương trình rất là quen thuộc vào mỗi cái ngày thứ tư thưa quý vị. Thế giới nhà khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào nhà sĩ trở lại trong chương trình. Không biết là ngày hôm nay nhà sĩ khỏe không nhà sĩ?
Good morning anh Hoàng Tiến, mến chào và kính thưa tất cả quý thính giả một lần nữa được trở lại với chương trình Thế giới và Nha Khoa. Cảm ơn quý vị đã bắt nghe và chúng tôi cảm ơn anh Hoàng Tiến đã hỏi thăm sức khỏe. Ngày hôm nay rất khỏe khoắn Hoàng Tiến ơi.
Vậy là mừng, vậy là cũng mừng ha thưa quý vị ha. Ở dưới này ông trời cũng cứ ui không báo hiệu cho một cái ngày mà mưa, nhưng mà khó có mưa lắm ban ngày, nhưng mà buổi tối cũng sẽ có mưa đây. Bởi vì các nhà dự đoán thời tiết cho biết là ngày mai cũng mưa cũng cao lắm, xác suất cũng khoảng cỡ 70-80% mưa đó thưa nhà sĩ. Không biết là thời tiết ở dưới nó có nhìn thấy nó có đẹp đẽ hoặc là quang đãng hoặc là nó vẫn u ám giống như Dallas thưa nhà sĩ?
Vâng, hiện bây giờ thì trời nắng ấm, không có nóng lắm, không có gió, bầu trời rất là trong sạch, không có chút mây nào cả. Nghe nói phong phanh là trong vài ngày tới đây đó thì chúng ta sẽ có những cái cơn mưa, thì cũng giống chắc như Dallas như vậy. Hy vọng rằng là, và nghe nói vùng đông bắc của Texas chúng ta sẽ bị lụt lội, nhưng mà không biết dưới vùng của chúng ta thì có bị ảnh hưởng hay không.
Dạ vâng, nhưng mà cầu mong mọi chuyện an lành đến năm nay cho bà con Tết xịt của chúng ta thì có nóng, mưa chút xíu thôi, hưởng được để mình có còn có những cái thời gian đẹp chút xíu đi ra biển, mình tắm biển vòng ở dưới ha nha sĩ ha.
Vâng, vậy.
Vâng, một câu hỏi thời sự mà thưa quý vị, trước khi hỏi câu thời sự này thì Hoàng Tính sẽ được nói cho quý vị biết là ngày hôm nay là Như Tuyền bận việc cho nên Như Tuyền không có mặt, cho nên Hoàng Tính cùng là nhà sĩ phụ trách chương trình Thế giới Nha Khoa cùng nhà sĩ. Thì nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc về vấn đề nha khoa thì sau cái câu chuyện đề tài thời sự thì mời quý vị chúng ta cùng gọi vào để cùng Hoàng Tính mình tham gia, mình đặt câu hỏi với nha sĩ Cương trong cái vấn đề răng của chính bản thân mình, của gia đình mình, của chồng, của vợ, của con mình nha thưa quý vị ha. Bác sĩ cũng sẽ giải đáp cho chúng ta một cách tường tận rõ ràng nha thưa quý vị ha. Tất cả những cái vấn đề về răng cổ này nọ sao thì quý vị cứ việc gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của đại lên số 214-341-5943, 214-341-5943 nhé thưa quý vị ha. Rồi, câu hỏi thời sự nó như thế này thưa quý vị. Như quý vị cũng như là như nha sĩ biết á, cái phiên tòa của công tố viên đặc biệt ông John Durham với cựu luật sư Michael Sussman đã chấm dứt. Thì cái ông Sussman này được trắng án với cái tội danh là nói dối với cơ quan FBI, cái tội mà có thể đưa ông này ngồi tù khoảng ít nhất khoảng là 5 năm. Anh Cương, anh có thể anh kết luận như thế nào về cái phán quyết này từ buổi thẩm đoàn không thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, trong mấy tuần lễ vừa qua thì chúng tôi cũng có đề cập tới cái phiên tòa này để cho quý vị theo dõi, và ngày hôm qua thì coi như là chấm dứt phiên tòa và buổi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định là xử ông Michael Sussman, cựu luật sư của ban vận động bầu cử của bà Hillary Clinton là được trắng án. Thì thưa quý vị, với cái phán quyết như vậy đó thì phải nói rằng là làm cho rất là nhiều người họ cảm thấy hoàn toàn mất đi cái niềm tin đối với là cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ, không còn chí công vô tư theo như nhiều người chúng ta cho rằng là nước Mỹ này đó là pháp luật là trên hết. Thì ngay cả Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố rằng là hệ thống pháp luật của nước Mỹ đã mục nát, và những vị thẩm phán đó đều rất là thiên vị tha hóa. Và thật sự đơn giản là họ sợ hãi. Thì đối với những cái bằng chứng rành rành như vậy, thí dụ như là ông Michael Sussman đã nói dối với cơ quan FBI là không nhận cái thù lao hay là làm việc cho bất cứ ai, nhưng mà rốt cuộc thì đã khám phá ra ông ta làm việc cho bà Hillary Clinton và những cái công ty mà được bà Hillary Clinton mướn để mà tìm cách bôi nhọ Tổng thống Trump. Và thì rõ ràng là như vậy. Rồi ban vận động của bà Hillary Clinton đã trả tiền khi mà nhận được những cái hóa đơn của ông Michael Sussman, cũng như là cái bằng chứng là ông Robbie Mook là cái người mà campaign manager cho cái ban vận động của bà Hillary Clinton đã cho biết là xác nhận là bà Hillary Clinton đã đồng ý cho những cái tin tức của Tổng thống Trump liên quan đến một cái ngân hàng của Nga tên là Alpha. Những cái tin tức đó đã do bà Hillary Clinton cho phép rò rỉ đến các cái cơ quan truyền thông để mà nhằm bôi xấu Tổng thống Trump. Điều này, những cái mà sự kiện nó đã xảy ra trong phiên tòa cho thấy rằng là đảng Dân Chủ và bà Hillary Clinton đã sử dụng cái cơ quan FBI như là một cái công cụ để mà phục vụ cho cái mục tiêu chính trị của họ như vậy. Và trong một cái những cái chứng cứ khác đó là ông James Baker là cái người mà cố vấn pháp lý cho cơ quan FBI. Ông ta cũng đã nói rằng là nếu mà biết ông Michael Sussman mà làm việc cho bà Hillary Clinton thì ông ta đã không tiếp nhận hồ sơ và đã không thèm nói chuyện với ông Michael Sussman. Thì rõ ràng là như vậy. Và những cái cơ quan qua cái phiên tòa này, quý vị cũng thấy đó là những cái cơ quan truyền thông cánh tả đó, họ vẫn tiếp tục coi như là không còn cái lương tâm làm việc nghề nghiệp của những người mà làm truyền thông nữa. Họ đã ém nhẹm cái phiên tòa này một cách coi như là kỹ càng và không đưa một cái chút xíu tin tức nào ra cả. Cho nên chúng ta thấy là những cái cơ quan truyền thông của nước Mỹ bây giờ nó cũng rất là thiên vị và nó có cái mục tiêu của họ. Thưa quý vị, so sánh với những cái người mà từng làm việc cho Tổng thống Trump mà khi mà bị công tố viên đưa ra tòa đó, chẳng hạn như là ông, quý vị nhớ những người như là ông Paul Manafort, ông Roger Stone, ông George Papadopoulos và luật sư Michael Cohen, thì trước đây đó, khi mà bị công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller mà đưa ra tòa hay là áp lực đó, thì phải nói là những cái cơ quan truyền thông họ liên tục họ truyền tải những cái tin đó mà làm dễ sợ lắm. Tức là một ngày 24 tiếng thì lúc nào cũng ra rã trên đài. Đó, ngược lại với cái phiên tòa kỳ này của ông Michael Sussman thì họ im lặng hết tất cả. Thì những cái chiến thuật mà của những công tố viên đó là áp lực những người bị cáo phải khai thêm những cái bí mật bên đằng sau hậu trường để mà hầu được giảm án hoặc là được ân xá. Thì nhưng mà đối với ông Michael Sussman này đó thì chắc là ông ta đã được những cái sự bảo kê của những cái thế lực ngầm ở phía sau, và cái vụ án này đã coi như đã được trắng án. Thì khi mà trắng án như vậy đó thì không biết là những cái vụ kiện khác mà có thể xảy ra giữa công tố viên đặc biệt John Durham với lại những bị cáo như là ông cựu nhân viên của FBI Peter Strzok, bà Lisa Page và ngay cả bà Hillary Clinton là cũng là cái người mà trực tiếp liên hệ vào trong vấn đề này, thì không biết là ông John Durham có còn tiếp tục mà đưa những người đó ra để mà điều trần hoặc là đưa ra tòa hay không nữa. Thì chúng ta chờ xem cái kế hoạch tiếp theo của ông John Durham là gì, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những cái tin tức đó đến cho quý vị.
Dạ vâng, trong cái thời buổi nhiễu nhương này thì quý vị có những cái chuyện mà người ta cần phải nói cho bà con thiên hạ thì lại đi giấu giếm nhẹm đi, rồi có những cái mà giống như anh Cương anh nói thì chúng ta thấy là cái truyền thông ảnh hưởng cũng như là nó tác động rất là nhiều đến với lại công chúng, thì chúng ta phải gọi là rất là nhập nhằng khi mà chúng ta nhập vào một cái bản tin hoặc là chúng ta tiếp nhận một cái bản tin một cách tiêu cực hay hoặc là tích cực, đúng không thưa anh?
Vâng, đúng như vậy. Dạ.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, đó là câu hỏi thời sự. Và bây giờ chúng ta bước vào trong cái thế giới nhà khoa. Thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc, đó là số 214-341-5943, 214-341-5943, thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta cũng đặt câu hỏi với anh nhà sĩ, bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương nha, thưa quý vị, về vấn đề răng miệng của mình, của người thân trong gia đình, chồng vợ con cái của mình. Quý vị gọi qua số điện thoại 214-341-5943 nha, thưa quý vị, 214-341-5943. Và câu hỏi đầu tiên thì chắc có lẽ là liên quan đến cái bảo hiểm. Thì thưa quý vị, có nhiều bệnh nhân đến văn phòng nha thì hay hỏi là tôi không có bảo hiểm răng nhưng mà văn phòng có thể làm răng cho tôi, nhưng mà dùng bảo hiểm của chồng hay hoặc là của vợ tôi được hay không nhỉ, thưa nhà sĩ?
Vâng, thưa quý vị, đúng như anh Hoàng Tín nói đó, người Việt Nam chúng ta thì phải nói là có thể nhiều người quen cái thói quen đó là ưa nhờ chúng tôi làm răng rồi bill vào bảo hiểm của những người quen, anh em hay là vợ chồng con cái trong nhà. Thì cái điều này đó phải nói là điều tối kỵ đối với lại những bác sĩ, nha sĩ, nếu mà họ làm việc hành nghề đúng theo cái trách nhiệm và cái lương tâm. Đối với người Mỹ và những công ty bảo hiểm Mỹ đó, họ rất là rõ ràng và họ giữ hồ sơ rất là kỹ. Cho nên cá nhân chúng tôi và chắc là đại đa số những nha sĩ khác thì cũng rất là phải thận trọng khi mà làm những cái công việc này. Khi mà trong miệng chúng ta nó có 32 cái răng, và khi mà làm những cái gì đó, chẳng hạn như trám hoặc là lấy gân máu hoặc là nhổ cái răng đó, thì bill lên bảo hiểm là họ đều giữ những cái hồ sơ như vậy. Thí dụ như chúng tôi nhổ cái làm cái lúc rút gân máu cái răng số 22 đi, thì báo lên bảo hiểm để bill để lấy tiền, thì họ ghi trong đó là làm cái rút gân máu. Rồi cái mai mốt chồng hay là vợ của người bệnh nhân đó dùng cái bảo hiểm đó lại cũng làm cái răng số 12 và nói là trám hoặc là làm gân máu nữa, thì cái người bảo hiểm đó, họ đặt câu hỏi tại sao là trước đây đã làm rồi mà bây giờ lại làm nữa đó, thì họ rất là nghi ngờ và họ có thể audit hồ sơ của chúng tôi, và như vậy đó thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái câu trả lời thỏa đáng để cho anh Hoàng Tín đó là không, chúng tôi không nhận những cái hồ sơ mà yêu cầu làm cho vợ mà bill chồng, thì cái điều đó là hoàn toàn không thể nào xảy ra.
Dạ, nhưng mà nếu mà làm như vậy thì cái lỗi đó là lỗi của cái người bệnh nhân hay là cái lỗi của văn phòng nha khoa thưa nha sĩ?
Vâng, thì đúng ra là lỗi của người bệnh nhân và ngay cũng là lỗi cũng là của nha sĩ
đúng.
Thì người bệnh nhân thì không có chịu trách nhiệm nhưng mà người nha sĩ là cái người mình có tóc thì sẽ bị nắm đầu.
Đúng, chính xác là như vậy. Thì quý vị gọi vào để đặt câu hỏi cùng với là nha sĩ qua số điện thoại 214-341-5943 nha thưa quý vị, 214-341-5943. Rồi cũng là những cái vấn đề mà ở bên ngoài rìa chút xíu, rồi quý vị có thể có một câu hỏi để đặt cho bác sĩ nha. Bệnh nhân cũng thường nói là từ trước cho tới nay mà khi mà đi làm răng là tôi không có giờ, tôi phải trả tiền deductible hoặc là tiền copay gì hết trơn á, như vậy tại sao văn phòng nha sĩ nào đó lại bắt tôi phải trả tiền đó vậy?
Vâng, thưa quý vị, trước tiên chúng ta phải hiểu cái deductible là như thế nào và copay là như thế nào. Deductible đó là cái tiền mà hầu như là ai mà có bảo hiểm đó thì mỗi cá nhân đó phải trả 50 đồng cho cá nhân, và nếu mà có gia đình đông đó thì mỗi một người cũng trả 50 đồng nhưng mà chỉ trả tối đa là 150 đồng. Thường thường là như vậy nha quý vị, có bảo hiểm thì nó khác hơn chút xíu. Và cái thứ hai, cái copay là cái tiền mà khi mà chúng ta thật sự đã được chữa răng, thí dụ như làm rút gân máu một cái răng đó, bảo hiểm trả 80% cho cái chi phí cho cái rút gân máu đó, thì cái người bệnh nhân phải trả 20% còn lại cho người nha sĩ. Thì cái lý do mà cần có deductible và copay là gì? Là để không có để cho cái người bệnh nhân đó lạm dụng cái bảo hiểm để mà đi nha sĩ hay là đi khám răng hoài không có cái trách nhiệm của mình đó. Cho nên khi đi làm cái gì đó thì họ phải nghĩ rằng tôi phải trả cái tiền copay đó, thật sự thì tôi có cần thiết phải làm cái đó hay không, để cho họ phải có một chút xíu trách nhiệm đó. Cũng giống như xe hơi vậy quý vị, khi mà chúng ta bị đụng xe thì chúng ta phải trả cái tiền deductible cái deductible cho cái hãng bảo hiểm xe đó, thì bên nha sĩ cũng vậy. Và có nhiều nha sĩ đó vì lý do muốn nhận thêm, và nhất là người Việt Nam chúng ta đó là hay năn nỉ là đừng có tính tiền copay hay deductible, thì cái này đó đối với các hãng bảo hiểm đó cũng là một cái điều vi phạm luật lệ rất là nặng. Là vì nếu mà nha sĩ mà không lấy những cái tiền deductible copay đó thì coi như là overcharge, là charge quá nhiều tiền đối với hãng bảo hiểm. Đó, tức là họ nói là nếu mà anh chấp nhận không lấy tiền đó của bệnh nhân thì có nghĩa là anh cái tiền phí của anh đó không cần phải charge cao như vậy, anh có thể charge thấp hơn, tại sao anh bill chúng tôi là cao mà anh lại không nhận tiền copay của bệnh nhân, thì coi như điều đó cũng là một cái vi phạm và chúng tôi cũng có thể bị phạt rất là nặng thưa quý vị.
Dạ vâng, đó là những cái loại giấy tờ mà quý vị cần phải lưu ý đến trong cái vấn đề mà bảo hiểm khi mà quý vị đến cái văn phòng của nha sĩ, dù đó là văn phòng nào đi nữa đi nha thưa quý vị ha. Đó thì cơ bản là như vậy. Vâng, một cái câu hỏi tiếp theo thì câu hỏi này thì cũng thường lắm, cũng thường dành cho quý vị trung niên, chứ mà quý vị mà trẻ trẻ thì ít khi nào có một quan điểm này lắm đó. Rồi có nhiều người cho rằng là thôi đi về Việt Nam làm răng rẻ hơn là làm răng ở Hoa Kỳ mà, nha sĩ có lời gì nhắn nhủ hoặc là góp ý gì về vấn đề hay không? Hòa Tính thấy cũng hơi nhức nhối á nha. Thấy là đa số mấy người mà nói thôi ráng nhậu hết bên đây đi, về bển làm đăng giải hoặc là bắp thì nó thôi về Việt Nam đi rẻ hơn. Thì đối với nha sĩ có lời gì nhắn nhủ hay không, góp ý gì về vấn đề này thì xin được mời nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, cái này chúng tôi hơi dài dòng chút xíu.
Vâng.
Dài dòng là vì chúng ta phải hiểu tại sao những cái chi phí khám răng, làm răng ở bên Mỹ nó rất là cao. Đúng như vậy, khi mà quý vị đến văn phòng nha sĩ đó thì cái chi phí nó cũng rất là cao so với những quốc gia khác hoặc là về Việt Nam. Nhưng mà vì những cái chi phí mà cái người nha sĩ đó phải bỏ ra, ví dụ như là cá nhân chúng tôi đi học trường nha đó, thi ra trường thì cũng đã nợ rất là nhiều tiền, mấy trăm ngàn, hai vợ chồng nợ là coi như gần nửa triệu. Rồi khi mà xây dựng cái văn phòng nha đó là tốn kém gần từ 600 ngàn cho tới 1 triệu Mỹ Kim. Đó, và khi mà mới ra nghề như vậy đó thì với những cái con số quá cao như vậy đó mà không biết là mình làm có thành công hay không. Cái xác suất thành công rất là mình là một cái dấu hỏi, cho nên những cái chi phí rất là cao. Rồi khi mà mướn nhân viên rồi những nha sĩ khác đó, thì những cái chi phí cũng rất là cao. Đó, cho nên cái tiền chi phí nó phải cao là như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị sợ trả những cái tiền cao đó thì quý vị đi qua những quốc gia khác hoặc là về Việt Nam để mà làm răng đó, thì quý vị phải nhớ rằng là có những cái ca làm răng đó cần đòi hỏi là phải có cái sự mà follow up. Nếu mà chẳng hạn như là làm implant thì sau đó còn phải theo dõi coi nó có bị hư hay không, nó có bị vấn đề bị nhiễm trùng hay không, cái con ốc implant nó có bị lỏng hay không. Đó, hoặc là làm lấy gân máu thì cũng phải theo dõi coi trong tương lai nó có bị nhiễm trùng, tái nhiễm trùng hay không, vân vân. Thì những cái đó quý vị vì sợ mất tiền, trả tiền cao cho nên quý vị về Việt Nam làm rồi sau đó đó không có cái sự follow up thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên tiền nào của nấy, nếu mà quý vị đi đa số những cái nha sĩ mà ở Hoa Kỳ thì quý vị sẽ có được cái sự chăm sóc rất là tốt đẹp, đúng theo nghề nghiệp. Còn về nha sĩ Việt Nam đó thì theo cái nhận xét của chúng tôi thì cũng có một số làm việc rất là tốt, nhưng mà về thẩm mỹ đó thì nha sĩ Việt Nam họ rất là yếu. Họ làm những cái cầu răng, những cái chụp xứ không có được đẹp, không có được tự nhiên, và khi mà quý vị đeo vào đó thì khi mà nói chuyện cười thì thấy rất là rõ là đó là những cái răng giả tạo. Còn những nha sĩ bên Hoa Kỳ đó và những phòng lab rất là tối tân, họ làm rất là thẩm mỹ, khi chúng ta nói chuyện thì hầu như cái răng đó chúng ta thấy tưởng như là không phải là răng giả mà tưởng là răng thật, nó rất là tự nhiên. Đó là những cái sự khác biệt đó thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy là cho quý vị hiểu thêm nha ha. Câu hỏi thì cũng thêm một cái câu hỏi nữa cũng ngoài lề chút xíu, cũng liên quan đến vấn đề này luôn. Nếu mà tôi giờ làm Việt Nam, tôi làm răng xong, nếu mà có trục trặc gì lỡ qua Mỹ rồi, tôi tới văn phòng của nha sĩ bên Mỹ tôi sửa được không?
Vâng, thì sửa thì lúc nào cũng được hết.
Yeah.
Nhưng mà quý vị nhớ là mỗi khi mà sửa đó thì mình lại phải cắt thêm cái răng chút xíu, mình phải phạm vô cái răng cho nên nó lại yếu đi. Đó, thì nhiều khi chúng tôi thấy cái chụp xứ là bị hở, bị không được đẹp, hoặc là nó bị rớt ra thì chúng ta lại phải cắt cái răng chút xíu để mà làm lại cái khác. Làm như vậy cái răng nó càng ngày càng yếu đi, và đôi khi không sửa được phải nhổ đi chẳng hạn như vậy. Thì quý vị nhớ là mỗi lần mà làm như vậy đó thì cái răng nó sẽ bị yếu đi thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì nha sĩ có quan niệm như thế nào? Tiền nào nó của đó, nó đúng với lại cái những cái loại mà dịch vụ phục vụ tại Hoa Kỳ cũng như là dịch vụ phục vụ tại Việt Nam, chúng ta cho cái câu là tiền nào của cái đó được không thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ở Việt Nam không có, họ không làm tốt. Người Việt Nam chúng ta rất là khéo tay. Như quý vị cũng thấy đó, đa số những cái tiệm nail ở Hoa Kỳ này là những người Việt Nam làm, là những người Mỹ, những người địa phương họ rất là thích, là vì phải nói là người Việt Nam chúng ta rất rất là khéo tay. Về cái vấn đề làm răng cũng vậy, họ cũng rất là khéo tay, nhưng mà như chúng tôi trình bày đó, người nha sĩ làm khéo tay nhưng mà cái phòng lab làm những cái như denture, những cái chụp xứ, những cái cầu răng nó không có được đẹp, cái màu của cái porcelain nó không được đẹp. Và nhất là cái cầu răng mà hàm trước đó, những ai mà có kinh nghiệm làm cầu răng mà 5-6 cái chân răng, 5-6 cái răng, cái chụp xứ, răng cửa phía trước đó, thì họ làm hầu như là giống như một cái đường thẳng chứ không phải là đường cong. Rất là nhiều bệnh nhân đến họ than phiền là sau khi làm răng rồi đó thì cái miệng của họ bị móm vô, cái môi phía trên đó, nó bị thụng vô và nó không có được tự nhiên như trước. Thành thử ra chúng tôi lại phải làm lại cho những người đó để mà nó đưa cái môi ra cho nó tự nhiên. Thì quý vị nhớ là Việt Nam làm thì cũng có một số nơi họ làm rất là đẹp, làm rất là kỹ, nhưng mà về thẩm mỹ thì hơi yếu.
Dạ vâng, móm hô gì đó ăn thua mình nha thưa quý vị ha. Nữ ra khi mà đi sửa lại thì móm là nô hô và móm hay như thế nào đó, quyền quyết định của quý vị. Nhưng mà nói chung ra thì mình làm tại Hoa Kỳ thì nó ok hơn thưa quý vị ha. Nếu mà chúng ta so sánh với tiền, chúng ta thấy nó cao nó thấp, nhưng mà tiền não của đó đối với Hòa Tĩnh là như vậy. Một câu hỏi tiếp theo, khi mà đi khám răng thì bệnh nhân có rất là nhiều những cái thắc mắc khi mà nha sĩ trình bày về cái kế hoạch điều trị răng đó, nhưng mà không được giải thích tường tận. Vì vậy bệnh nhân cũng không hiểu rõ về cái chương trình điều trị hoặc là lựa chọn nào tốt cho mình, thì nha sĩ có thể giúp cho thính giả biết trong trường hợp đó thì cần phải làm gì hay không thưa nha sĩ?
Vâng, đa số chúng ta, cá nhân chúng tôi cũng vậy, hồi xưa khi mà chưa còn hành nghề đó thì đi bác sĩ hoặc là nha sĩ thì vô không có được giải thích tường tận. Đó, như quý vị đi làm răng thì nhiều khi đó những cái ca làm răng nó phức tạp, và cái người nha sĩ đó họ cố gắng họ giải thích, nhưng mà họ vì có nhiều cái cuộc hẹn trong ngày đó, họ làm hơi nhanh, họ nói chuyện vắn tắt và không có giải thích rõ ràng những cái lợi hại của mỗi một ca. Thí dụ như là khi mà làm implant thì những cái lợi của nó là gì và những cái hại nó là gì, và lý do gì thì đưa đến cái sự mà cái implant đó nó bị thất bại. Đó thì đối với cá nhân chúng tôi thì lúc nào cũng bỏ rất là nhiều thời giờ để mà giải thích cho bệnh nhân hiểu là những cái lợi hại đó như thế nào, và nếu mà trường hợp nó cái làm răng đó là nó bị hư đó thì người bệnh nhân họ hiểu rằng là tại sao, và chúng tôi dùng những cái X-ray digital rất là lớn để mà chỉ cho quý vị thấy tại sao sau khi làm răng rồi đó thì có thể là về nhà bị có thể bị buốt, bị đau một thời gian, hoặc là bị đau nhiều có thể phải trở lại để làm rút cân máu đó. Thì những cái đó chúng tôi sẽ cố gắng giải thích rất là nhiều cho quý vị. Nhưng mà phải thành thật nói rằng là đa số những nha sĩ đó vì bận rộn, vì book quá nhiều bệnh nhân trong một ngày, cho nên không có thời giờ để mà giải thích nhiều, và họ chỉ nói vắn tắt rồi cái họ nhảy qua bệnh nhân khác, làm cho quý vị nhiều khi cũng bâng khuâng là không hiểu là cái lợi cái hại của cái ca đó là như thế nào. Cho nên đúng như anh Hoàng Tĩnh nói đó, chúng ta cần tìm những nha sĩ nào mà họ dành nhiều thời giờ họ giải thích cho chúng ta hiểu tường tận, thì có như vậy thì chúng ta mới có thể quyết định là làm hay không làm.
Vâng, Hòa Tĩnh chỉ nói cái khía cạnh vậy đến với nha sĩ thôi. Có một số những cái văn phòng bận rộn thì họ cũng giải thích, nhưng họ giải thích chưa đến tường tận lắm, nhưng cũng có rất là nhiều giống như nha sĩ nói, chúng ta lựa những cái nha sĩ nào mà giải thích cho chúng ta tường tận thì là lại gặp phải những cái người bệnh nhân khi mà nha sĩ giải thích hay hoặc là người trợ lý cho nha sĩ mà giải thích đó, thì nói I know, chắc chắn là nha sĩ cũng đã từng biết là như vậy, làm cho mình cũng cảm thấy mình mất hứng khi mà mình giải thích tường tận như vậy. Ôi ngược, chính người Mỹ cũng hơi khó nói, mà tốt hơn hết khi mà đi làm răng thì quý vị nên nghe cái phần trình bày của nha sĩ cũng như là cái kế hoạch điều trị răng của mình nó được tường tận hơn, thì quý vị sẽ nắm rõ được hơn rất là nhiều, đúng không nha sĩ?
Đó đúng như Hoàng Tĩnh nói. Và bây giờ ngày hôm nay đó, với những cái mạng internet đó, thì quý vị có thể lên mạng internet YouTube đánh vào để biết, chẳng hạn như khi mà đi rút cân máu thì chúng ta coi trước cái rút tại sao là cần rút cân máu.
Đúng.
Nó có đầy đủ những cái thông tin đó, thành ra chúng ta có thể tìm hiểu trước khi đến văn phòng nha sĩ nữa.
Dạ vâng, cũng có rất là nhiều những cái văn phòng, nhưng mà tính cũng có đi cũng là thấy, tức là họ có những cái screen, những cái TV bên ngoài cũng có nói về cái lợi ích của răng và những cái kế hoạch điều trị răng, hay hoặc là mình rút gân máu mình phải làm sao, hay hoặc là mình nhổ răng cấm mình phải bị làm sao này nọ, thì họ cũng có để cho mình coi một số, thì cũng thấy cũng hay hay đó thưa quý vị. Một câu hỏi tiếp theo, quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nha sĩ Ryan Châu Văn Cương. Chắc là quý vị cũng đang lắng nghe cái chương trình mà Hoàng Tĩnh hỏi. Nếu có gì thì quý vị cứ gọi vào vào để cùng tham gia trong chương trình này cho vui nha ha. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến cái vấn đề X-ray. Tại sao mỗi lần mà đi nha sĩ thì lại bị bắt chụp X-ray để làm gì vậy? Chụp X-ray nhiều quá có bị gây ra một cái vấn đề gì hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái X-ray đối với nha sĩ rất là quan trọng. Mỗi một 6 tháng quý vị đến để mà tái khám, để clean răng thì chúng tôi lại chụp X-ray. Thì có nhiều người sợ rằng là tại sao chụp nhiều quá, 6 tháng thì nó quá cận, mình có thể chụp hàng năm hay là vài năm chụp lần một lần được hay không? Thì thưa quý vị, trong vòng 6 tháng đó thì cái răng của chúng ta có thể bị bắt đầu bị sâu, và nếu mà không chụp sớm để mà bắt kịp những cái sâu răng mà mới xảy ra đó thì mình nhiều khi mình để 1 năm, 2 năm thì nó càng ngày nó càng đi sâu vào trong cái răng. Và người nha sĩ đó khi mà trám răng đó thì phải cắt đi rất là nhiều cái răng của mình, làm cho cái răng mình bị yếu đi. Và có nhiều trường hợp quý vị không trở lại 2 năm, 3 năm thì cái sâu răng đó nó sẽ đi vào trong cái vùng thần kinh và làm cho cái răng chúng ta bị đau nhức vô cùng. Cho nên cần phải chụp X-ray mỗi 6 tháng để coi có bị sâu răng mới hay không, có bị bệnh nướu răng hay không, vân vân. Đối với người nha sĩ, cái X-ray đó phải là rất là quan trọng. Và nhiều người sợ thì chụp X-ray nhiều quá thì cái quang tuyến đó nó có làm radiation, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta và gây ra ung thư hay không. Thì thưa quý vị, thì đúng là radiation thì nó có thể gây ra ung thư, nhưng mà cái liều lượng mà sử dụng X-ray trong văn phòng nha đó phải nói nó rất là yếu, và nó yếu vô cùng. Nếu mà muốn có xảy ra ung thư hay gì hay ảnh hưởng thôi hay không đó, thì nhiều khi phải chụp cả vài ngàn tấm hay cả chục ngàn tấm X-ray đó thì nó mới có thể là gọi là gây ra ảnh hưởng. Cho nên với cái lượng X-ray chúng tôi sử dụng, và nhất là bây giờ đó là chúng tôi sử dụng những cái digital X-ray, cái liều lượng X-ray nó rất là thấp, cho nên nó còn thấp hơn gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần những cái X-ray mà hồi xưa quý vị chụp bằng những cái tấm phim. Cho nên cái liều lượng nó quá yếu để mà gây ra bất cứ một cái sự nguy hiểm nào cho quý vị. Cho nên quý vị cứ bình yên, bình tâm, đừng không lo lắng khi mà được chụp nhiều X-ray, vì cái lợi